Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Alex Newman do dịch giả Hân Hữu chuyển ngữ có nhan đề. Trường phái Frankfurt dùng giáo dục Hoa Kỳ làm vũ khí chống lại nền văn minh. Đây là phần 6 trong loạt bài nghiên cứu nguồn gốc của nền giáo dục công lập ở Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hiểu rằng các thế hệ tương lai là chìa khóa để xây dựng quyền lực chính trị và sự thay đổi lâu dài. Những người theo chủ nghĩa xã hội và toàn trị đã tập trung vào nền giáo dục do chính phủ kiểm soát ngay từ trước khi hệ thống này được thành lập. Trường phái Frankfurt, Cộng sản cũng không ngoại lệ trong việc giáo dục thanh thiếu niên. Gần 100 năm trước, một nhóm các nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa và Cộng sản do giáo sư luật Marxist K. Grandberg lãnh đạo đã thành lập Viện Nghiên cứu Xã hội ISA tại Đại học Goethe Frankfurt ở Đức. Từ đó họ đã di chuyển đến Hoa Kỳ và từ ngôi nhà mới ở thành phố New York. Những ý tưởng lật đổ mà họ tán thành cuối cùng đã lan ra toàn bộ hành tinh như một căn bệnh ung thư chết người, chủ yếu là thông qua hệ thống giáo dục. Một cuộc cách mạng văn hóa. Nhóm này có nguồn gốc từ Moscow trước khi chính thức được thành lập vào năm 1923. Đầu những năm 1920, những người Bolshevik như Antonio Gramsci, người sau này đã kết liễu đời mình trong trại giam tại Ý, đã nhận ra rằng cần phải thay đổi chiến thuật. Giai cấp vô sản rất trông đợi vào cuộc cách mạng bạo lực. Các Marx dự đoán nó sẽ mang lại chủ nghĩa cộng sản nhưng hóa ra khó khăn hơn nhiều ở Tây Âu và Hoa Kỳ so với dự liệu. Họ lý luận rằng cuộc cách mạng sẽ không thể thực hiện trên thực tế nếu không phá bỏ các rào cản văn hóa đối với chủ nghĩa tập thể trước tiên. Do đó, quốc tế cộng sản và tay sai giết người hàng loạt của nhà độc tài Liên Xô Vladimir Lenin K. Radek đã sắp xếp một cuộc họp tại Viện Marxengo ở Moscow. Theo ghi chép lịch sử, trong số những người tham gia có trùm mật vụ Liên Xô Felix Derensky, ủy viên văn hóa Bolshevik Hungary Gyors Lakic và quan chức cao cấp Willy Muntenberg của quốc tế cộng sản. Tại cuộc họp ở Moscow, những kẻ chủ mưu quyết định rằng cần thiết có một cuộc cách mạng văn hóa theo từng bước, hay thứ mà cuối cùng được gọi là chủ nghĩa văn hóa Marx ở phương Tây và hơn thế nữa. Để thúc đẩy chương trình đó, những kẻ lật đổ đã đồng ý về một kế hoạch thâm độc nhưng hiệu quả. Nó liên quan đến sự phá hủy tôn giáo truyền thống và nền văn hóa cơ đốc giáo, sự sụp đổ của đạo đức tình dục và cố ý phá hoại gia đình. Kế hoạch này chính là một quả chùy thép nhằm xâm nhập và hủy hoại các thể chế hiện có. Một số người này đã có kinh nghiệm. Ví dụ, Lakes từng là Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa trong chế độ Bolshevik Hungary của Béla Kun. Ông đã đưa ra tất cả các cách giáo dục giới tính đồi trụy và kỳ quặc vào các trường công lập, bắt đầu từ cấp tiểu học. Đó là một phần của chiến dịch tiêu diệt đạo đức cơ đốc giáo tư sản và đạo đức tình dục trong giới trẻ. Mục tiêu cuối cùng là xóa sổ cơ đốc giáo ở Hungary, từ đó tạo điều kiện cho một cuộc tái cơ cấu cộng sản toàn diện trong tâm trí con người và xã hội. Ảnh hưởng đến Hoa Kỳ. Một công cụ quan trọng ở Moscow của những kẻ âm mưu này là trường phái Frankfurt. Từ một viện nghiên cứu xã hội học ở Frankfurt và sau đó là ở New York, những phần tử cách mạng văn hóa này sẽ thúc đẩy nữ quyền, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa vô thần, di cư hàng loạt, chủ nghĩa toàn cầu, chủ nghĩa nhân văn, chủ nghĩa đa văn hóa, chủ nghĩa hư vô, chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa môi trường và tất cả các loại chủ nghĩa khác có xu hướng làm suy yếu tự do cá nhân, văn hóa truyền thống và đạo đức. Tình dục vô đạo đức tràn lan và hệ thống tư tưởng ngụy tâm lý học của Freud là trọng tâm của âm mưu này. Với bất cứ ai đã trải qua hệ thống giáo dục công của Hoa Kỳ hôm nay, nơi mà người ta dành nhiều thời gian rao giảng các loại chủ nghĩa này để làm mê hoặc trẻ em hơn là việc dạy học nghiêm túc, sự xú uế của hệ thống tư tưởng Frankfurt là không thể nhầm lẫn được. Trên thực tế, cả hệ thống giáo dục công đều bốc mùi hôi thối. Mặc dù có một số khác biệt, nhóm vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Liên Xô. Thật trớ trêu, các nhà phân tích từ lâu đã lập luận rằng những công trình nghiên cứu của tên phá hoại Nietzsche và những người khác đã giúp đặt nền móng cho sự tiếp quản quốc gia xã hội chủ nghĩa của Đức. Khi chế độ Đức Quốc xã của Adolf Hitler dần dần chia tay với chế độ chuyên chế xã hội chủ nghĩa có đầu óc quốc tế hơn của những tên đồ tể ở Moscow, những kẻ hủy diệt nền văn minh tại ISA đã chạy trốn sang Hoa Kỳ. Ở đó, với sự trợ giúp từ nhà cải cách giáo dục, xã hội chủ nghĩa và nhân văn John Dewey cùng các học trò của ông ta, những nhân vật này đã gắn bó với trường cao đẳng sư phạm của Đại học Columbia vào năm 1934, nơi đóng một vai trò quan trọng đối với hệ thống giáo dục. Dewey từng là nhà triết học và nhà giáo dục hàng đầu tại Columbia, chỉ nghỉ hưu một vài năm trước khi dòng trường phái Frankfurt hoạt động mạnh mẽ. Những người khác định cư tại Berkeley, Princeton và Brandeis. Nhờ tài chính của Rockefeller, Dewey đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các thành viên của trường phái Frankfurt cắm rễ sâu tại Hoa Kỳ. Vai trò của những người chủ chốt trong việc lật đổ nền giáo dục Hoa Kỳ sẽ được trình bày chi tiết trong phần sắp tới của loạt bài này. Sự kết hợp của các nhân vật nổi tiếng thuộc trường phái Frankfurt rất phù hợp để thực hiện kế hoạch thiên đường toàn trị, vì Dewey và các học trò của ông có nhiều điểm chung với các nhà cách mạng xã hội theo chủ nghĩa văn hóa Marx. Ví dụ, như đã đề cập trước đây trong loạt bài về giáo dục này, Dewey là một người hâm mộ nhiệt thành mô hình Liên Xô. Trên thực tế, ông ta đã viết các báo cáo Hoa Mỹ về những thành công được cho là của chủ nghĩa Cộng sản Liên Xô trên tạp chí Cộng hòa mới. Dewey đặc biệt say mê các trung tâm dạy dỗ giả danh trường học và đặc biệt là cách họ tiêm nhiễm tâm lý tập thể cho trẻ em. Chủ nghĩa nhân văn tôn giáo, theo chủ nghĩa tập thể, chống cơ đốc giáo của Dewey cũng lôi cuốn các thành viên Frankfurt. Một khi các tay sai của việc thành lập chi nhánh tại Columbia và các học viện uy tín khác của Hoa Kỳ, luận điệu của trường phái Frankfurt phải thay đổi, ít nhất là bề ngoài, vì người Hoa Kỳ vẫn nhiệt thành phụng sự Chúa, đất nước, gia đình và quyền tự do cá nhân. Và vì vậy, thay vì công khai nói về chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa Cộng sản, những người lật đổ thuộc trường phái Frankfurt lại nói về chủ nghĩa duy vật biện chứng. Thay vì tấn công gia đình, họ tấn công chế độ gia trưởng, nhưng mục tiêu thì vẫn như cũ. Chống lại chủ nghĩa phát xít. Gần như ngay khi đến nơi, họ đã bắt đầu âm mưu phá hủy các giá trị truyền thống, tôn giáo và hình thức chính phủ của Hoa Kỳ dưới chiêu bài chống lại chủ nghĩa phát xít. Thật vậy, những người nổi tiếng của trường phái Frankfurt, những người đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau, đã sử dụng giáo dục như một công cụ quan trọng để thúc đẩy các triết lý toàn trị, hủy diệt nền văn minh. Nhưng không chỉ hệ thống giáo dục, họ đã lan truyền những ý tưởng bệnh hoạn như một liều thuốc độc khắp các mạch máu trí thức của Hoa Kỳ, khoa học xã hội, giải trí, chính trị và hơn thế nữa. Một trong những cách các thành viên và học giả của trường phái Frankfurt dùng để thúc đẩy những thay đổi xã hội thông qua giáo dục là lý thuyết phê phán. Trong tác phẩm năm 1937, Lý thuyết phê phán và truyền thống, Giám đốc ISA Max Horkheimer lập luận rằng lý thuyết phê phán vốn là một công cụ theo chủ nghĩa tân Marxist được sử dụng để chế ngự hệ thống thị trường. Cơ đốc giáo và nền văn minh phương Tây sẽ mang lại sự thay đổi xã hội và phơi bày sự áp bức của chủ nghĩa tư bản. Một công cụ hữu ích khác để phá hoại tự do và xã hội truyền thống là công trình năm 1950 của các nhà lý luận chủ chốt theo trường phái Frankfurt, được gọi là tính cách độc đoán. Những nhà nghiên cứu xã hội này tuyên bố rằng người cha và người đàn ông Hoa Kỳ truyền thống thực sự độc đoán. Một trong số những lý do là họ cố gắng giữ gìn các giá trị truyền thống. Do đó, chế độ phù hệ và gia đình truyền thống vốn là một trong số những rào cản quan trọng nhất đối với chế độ chuyên chế đã bị tấn công không ngừng và bị xem như là một tiền thân của chủ nghĩa phát xít. Họ sử dụng các trường công để chống lại vấn đề này một cách mạnh mẽ. Sự ảnh hưởng. Để hiểu trường cao đẳng sư phạm Trung ương bị ảnh hưởng bởi các ý tưởng của trường phái Frankfurt và Dewey đã trở nên như thế nào trước nền giáo dục công ở Hoa Kỳ, hãy xem xét vào năm 1950. Ước tính cho thấy 1/3 hiệu trưởng và giám đốc của các khu học chánh lớn đã được đào tạo ở đó. Nhiều người trong số này đã rời bỏ trường đại học với những ý tưởng cấp tiến bị tiêm nhiễm từ Dewey và trường phái phanh phớt về hiện thực, chính phủ, xã hội, gia đình và kinh tế. Tất nhiên, thiệt hại cho Hoa Kỳ từ những trí thức chống Đức Chúa Trời, chống tự do đã bắt đầu ngay cả trước khi trường phái phanh phớt ảnh hưởng đến Colombia. Trên thực tế, Dewey đã được đào tạo bởi Stanley Hall, một trong số nhiều người Hoa Kỳ do giáo sư Wilhelm Wundt tại Đại học Leipzig giảng dạy. Điểm nổi bật đáng chú ý khác là Wundt đã đi tiên phong trong ý tưởng coi con người là một con vật không có linh hồn. Về cơ bản, ông ta xem con người là cơ chế phản ứng kích thích sinh học, có thể và nên được huấn luyện theo cách tương tự như động vật trong rạp xiếc. Quan điểm duy vật của Darwin về con người ngày nay đang chiếm vị trí tối cao trong hệ thống giáo dục nhưng đã trở thành thảm họa. Những người cánh tả cực đoan ủng hộ âm mưu chống Hoa Kỳ của trường phái phanh phớt đã cố gắng một cách xảo trá để đưa ra những lời chỉ trích đối với các tổ chức, học giả có liên quan và ý tưởng của họ là bày Do Thái. Tuy vậy, trên thực tế, những ý tưởng nguy hiểm này cũng là mối đe dọa lớn đối với Do Thái giáo và vô số người Do Thái yêu nước có tư tưởng tự do cũng đã tham gia cuộc chiến chống lại sự đầu độc của trường phái phanh phớt. Thậm chí gần đây, mối đe dọa của những kẻ lật đổ này và chủ nghĩa văn hóa Mác của họ đã được công nhận ở các cấp cao nhất của chính phủ Hoa Kỳ. Chẳng hạn, cựu giám đốc chính sách và kế hoạch của Hội đồng An ninh Quốc gia Richard Hagan đã tiết lộ điều đó với Tổng thống Donald Trump trong bản ghi nhớ Hagan năm 2017 khét tiếng của ông về cuộc chiến đang diễn ra chống lại chính phủ và Hoa Kỳ. Hagan cảnh báo các cuộc chiến chống ông Trump và Hoa Kỳ không thể tách rời những câu chuyện của chủ nghĩa văn hóa Mác đã thúc đẩy chúng. Ông nói rằng chủ nghĩa văn hóa Mác gắn liền với trường phái phanh phớt. Chiến lược phanh phớt hủy hoại xã hội thông qua các cuộc tấn công vào văn hóa bằng cách áp đặt một phép biện chứng khiến những mâu thuẫn không thể giải quyết được dưới tiêu chuẩn của lý thuyết phê phán. Sau đó Hagan trích lời của Herbert Marcuse, một nhà tư tưởng hàng đầu của phanh phớt, về cách phá vỡ quyền chính trị và văn hóa thông qua sự đàn áp và lòng khoan dung giả mạo. Ngày nay, cao đẳng sư phạm vẫn là nơi cung cấp hàng đầu chất độc xã hội chủ nghĩa giả danh giáo dục. Danh mục sách được phát hành gần đây bao gồm các đầu sách của Bill Lyers, kẻ khủng bố cộng sản của nhóm khủng bố Weather Underground, hợp tác với tình báo Cuba cộng sản, đã đánh bom bộ ngoại giao, ngũ giác đài, đồi Capitol, đồn cảnh sát, v.v. Những ấn phẩm tuyển chọn vào mùa thu của trường đại học sư phạm cũng bao gồm vô số điều vô nghĩa về công bằng xã hội, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa đa văn hóa và các chủ nghĩa khác có nguồn gốc từ chủ nghĩa Mác và chiến lược trường phái phanh phớt. Với xã hội và nền văn minh ngày càng trở nên bất ổn khi những dấu tích cuối cùng của nền giáo dục truyền thống bị phá hủy, trường phái phanh phớt và các đồng minh Hoa Kỳ như Dewey đã hài lòng với công trình của họ. Rốt cuộc, những người theo chủ nghĩa văn hóa Mác bao gồm Gramsci và các tư tưởng ISA tin rằng một khi trật tự cũ bị phá hủy bằng một cuộc hành quân dài thông qua các thể chế của xã hội thì chủ nghĩa Mác cuối cùng có thể chiến thắng. Trên mặt trận giáo dục, bây giờ dường như họ đang thắng lợi. Tuy nhiên, chiến thắng chung cuộc của họ thì khó được bảo đảm. Điều gì xảy ra tiếp theo phụ thuộc vào việc liệu người Hoa Kỳ có thể được đánh thức khỏi giấc ngủ kịp thời để khôi phục nền văn minh hay không. Như những người theo chủ nghĩa xã hội và những người theo chủ nghĩa toàn trị đã hiểu rõ, giáo dục sẽ là chìa khóa. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.